cùng anh chị em
và ở cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 1 câu 26 đến hết câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh nhà một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ cai trị nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì mà không có thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, này tôi là tôi tớ của Chúa, xin Chúa thực hiện cho tôi điều Chúa nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay ngày 7 tháng 10, lễ nhớ kính Đức Maria trong mộng hiệp mân côi. Nhưng mà tôi xin lỗi những người Công giáo, tôi dám nói rằng chúng ta cứ nói đến kinh bên côi, chúng ta thấy rất là quan trọng, nhưng mà chẳng hiểu gì hết. Quan trọng làm sao không có hiểu? Tôi cứ thử hỏi xem, tại sao lại đọc 150 kinh cũng không biết? Tại sao lại có 5 ngắm cũng không biết? Tại sao lại có 15 ngắm cũng đắc đọc, đúng không? Rồi tại sao lại nói rằng lần hạt mân côi là tóm lược toàn bộ kinh thánh? Tôi đố trả lời. Bởi vì kinh mân côi chỉ có một câu, nhắc lại có hai câu, một câu mà thiên thần chào chúc Đức Mẹ mừng vui lên với bà đến phúc trước cùng bà. Và câu thứ hai là bà Elizabeth ca tụng Đức Mẹ, bà có phúc hơn mọi người nữ. Hai câu đó thôi mà vẫn nói rằng đọc kinh mân côi là đọc toàn bộ kinh thánh, thì trả lời được không? Đấy là tôi đặt một số câu hỏi như vậy, bảo đảm 99% người Công giáo không trả lời. Vậy thì hôm nay nếu để cho tôi nói về Đức Mẹ trong cái bầu không khí cái bên côi thì tôi phải nói 24 tiếng đồng hồ về hết. Vì cái bài hôm nay tôi đưa lên mạng đó là dài 30 trang vừa đọc tròn. Và một trang đó là tôi phải nói khoảng một tiếng rồi. Viết thì viết một trang mà nói nó nhiều. Cho nên ai muốn tò mò và muốn hiểu thêm, hiểu nhiều tôi muốn nói gì thì chịu khó đọc bài tôi đưa lên mạng dài lắm. Còn trong cái khuôn khổ của chia sẻ hôm nay đó, tôi chỉ nói một số điểm mà tôi thiết nghĩ là có thể trả lời được cho anh chị em những cái vấn nạn mà tôi vừa mới nêu ngay từ lúc đầu, để chúng ta hiểu được tầm mức kinh Mân Côi quan trọng như thế nào. Hay nói cách khác là buổi chia sẻ hôm nay tôi chỉ nói 1/10 những điều mà tôi viết trên cái bài này tôi đưa lên mạng thôi. Còn 9 điểm nữa thì chịu khó đọc. Vậy mà 1/10 hôm nay không phải là ngắn đâu nhé, tôi nói trước. Thứ nhất, chúng ta biết Kinh Mân Côi bắt đầu trong lịch sử Hội Thánh đọc từ lúc nào? Chúa Giêsu chỉ dạy thơ hội mỗi một kinh này cha thôi, còn cái kinh mừng Chúa Giêsu không dạy, cũng không thấy chỗ nào Đức Mẹ dạy đọc cái kinh mừng này. Thì, cho nên mãi đến thế kỷ cuối thế kỷ thứ 11 lúc bấy giờ mới bắt đầu có một số người đọc Kinh Mân Côi. Như vậy 11 thế kỷ đầu chứ không phải đọc Kinh Mân Côi. Thế thì nảy sinh ra Kinh Mân Côi từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13 là trong một cái hoàn cảnh đời sống đức tin của xã hội thời bây giờ. Trong 3 thế kỷ đó, những người giàu họ đua nhau bỏ tiền ra để xây những đại giáo đường rất là nguy nga đồ sộ để tỏ lòng đạo của họ. Cho nên chúng ta thấy những đền thờ cổ lớn lắm, nguy nga đó là vào thời thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 13. Đó là những người giàu. Còn những người trí thức thì thế nào? Nhất là các nhà thần học thì đua nhau viết những tác phẩm dày cộm về thần học, xuất bản rất là nhiều. Như vậy thì xét về hình thức từ trong cái thời gian này có thể nói là lòng đạo của người ta bày tỏ lớn lao, là giáo đường lớn này, là những tác phẩm thần học dày cộm này. Thế thì những người bình dân thì họ làm cái gì để họ biểu lộ cái lòng đạo của họ? Họ không có tiền để xây dựng đường, họ không biết thể viết được những tác phẩm lớn lao, thì họ nghĩ ra có sáng kiến là chúng ta đi hái hoa hồng để dâng cho Đức Mẹ. Mà tại sao người ta hái hoa hồng? Cứ hỏi các cô các cậu mới yêu nhau á, họ thích hoa hồng cái nào thì họ giải thích cho. Tôi thì chỉ biết là nó có gai, hay nó là phải chảy máu. Nhưng mà các cô các cậu là thương nhau mà thằng hoa hồng là thắm thiết lắm, phải không? Chứ bao giờ yêu nhau mà tặng nhau cái hoa dâm bụt chứ, đánh cho chết đấy. Nó cũng là hoa nhưng mà họ tặng hoa dâm bụt nó chỉ ăn cái tát thôi. Còn
tặng nhau hòa hợp thì rung rinh có tiếng lắm ấy. Vì thế người ta cho cái hòa hợp là biểu lộ cái tình yêu thắm thiết chân thành lòng nhiệt nhất. Và lại hãy hãy được cái hòa hợp thì cũng phải chấp nhận một cái là chảy máu vì nó có gai. Chảy máu là biểu lộ máu của tim mà thấm thiết chưa, cho nên người ta hãy nhìn hoa hồng gai để dâng kính Đức Mẹ, để nói cái tình yêu của giáo dân không thua kém cái tình yêu của những người giàu có sĩ đã yêu được, không thua kém những người trí thức viết những tác phẩm đại học, họ có cái hiểu dân cái đó chân này vậy thôi. Nhưng tương truyền rằng vào cái thời gian đó có một cái anh lái buôn, anh bận rộn việc làm ăn lắm, anh cũng có giờ anh hái vào anh dâng nữa, thì anh cũng nghĩ rằng ngày xưa bắt đầu ơn cứu độ được ban cho con người thì lời đầu tiên là lời chào của Thiên Thần nói Đức Mẹ, rồi bà Elizabeth. Thế để anh nghĩ rằng như vậy ta cũng có hồng ta dân thì ta đọc cái câu đó: kính mừng Maria đầy phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu là bà. Đấy, thế ta đọc cái câu đó là mượn cái lời đi thấy ở Luca chương 1 và tên một chúng ta như nào. Và anh nghĩ rằng mình cứ đọc nhiều là Đức Mẹ thích được, còn hơn là dâng hoa hồng cho Đức Mẹ, vì đọc chính lời Chúa, Đức Mẹ khoái lời Chúa lắm, cho anh ta đọc như vậy. Vậy tôi nghĩ là lúc nào đọc cũng được. Hái hoa hồng thì có từng lúc thôi, dâng cũng có từng thời điểm thôi, còn đọc những cái lời đấy thì dễ lắm, lúc nào cũng đọc được, mà chắc là Đức Mẹ thích lắm. Thế là người ta cũng nhờ thế anh này anh phát được cái tư tưởng đó. Thế thì những người đi hái hoa hồng dâng cho Đức Mẹ lại bảo thế thì mình cũng không thua cái này, cái này nó biết đọc kinh thánh thì ta có hoa hồng ta cũng đọc kinh thánh. Thế là bắt đầu kinh Mân Côn, kinh kinh mừng ấy, nó trở thành gì, kinh Mân Côn. Mân Côn là hoa hồng mà nó có tên hoa hồng là như vậy. Và thời điểm đó người ta nghĩ rằng mình cứ chào một chút Đức Mẹ như vậy là Đức Mẹ thích lắm. Bởi cái tiếng Hy Lạp viết rằng Kyrie, Thiên Thần nói với Đức Maria Kyrie, tức là hãy mừng vui lên, hãy nhảy lên, hỡi Thiên Nữ Siêu, vui lên, nhảy múa lên, phấn khởi lên, hồ hởi hơn nữa. Thì người ta nghĩ rằng ở đời này khi còn sống ta cứ đọc cái lời đó, mai sau khi nhắm mắt về đời được về tới cửa thiên đàng, thế nào Đức Mẹ ra Đức Mẹ cũng đón và Đức Mẹ cũng nói vui lên con ơi, vào thiên đàng đi con. Đây thầy đưa ra người ta phải thêm cái lời kinh kính mừng và nghe cầu cho chúng con khi nay và lâm thời, tức là bây giờ chết ấy, là chắc chắn là con lên thiên đàng mẹ cũng sẽ đọc con và mẹ nói vui lên con, vì khi con còn sống con đã từng nói câu đó. Đó là phần thứ hai của cái kính mừng cầu cho chúng con là cái tốt tội khi nay và trong giờ lâm thời. Thế thì người ta cứ nói rằng Thánh Đa Minh là người cổ võ đọc kinh kinh mừng, hay như là Đức Mẹ trao tràng hạt cho Thánh Đa Minh, thì cái này cũng không có nền tảng lịch sử nào. Từ đó tràng hạt thì cũng phải có, Công giáo mới có, chúng ta thấy mấy ông sư cũng có tràng hạt đấy. Hay là Đức Mẹ trao tràng hạt cho mấy ông sư không biết.
cái điều chắc chắn là thực sự Thánh Đăng Minh cũng vào cái thời điểm đó, Thánh Đăng Minh cũng cổ võ người ta đọc cái kinh mừng, người mà người ta đến đông lắm. Thánh Đăng Minh cổ võ người ta đến đông để đọc cái kinh mừng không phải vì kinh kinh mừng, mà Thánh Đăng Minh lợi dụng lúc người ta tập họp là người ta lần nào người ta đọc cái kinh mừng, người ta dâng hoa cho Đức Mẹ đó, thì Thánh Đăng Minh lợi dụng cái giờ đó để giảng lời Chúa, để cắt nghĩa lời Chúa. Thế nữa, nếu chúng ta hiểu Thánh Đăng Minh cổ võ kinh kinh mừng thì phải hiểu là Thánh Đăng Minh muốn chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta được hiểu kinh thánh, hay là chúng ta phải quý việc nghe lời Chúa, quý việc học hỏi lời Chúa, đó mới là cái điều mà Thánh Đăng Minh muốn nhấn mạnh, chứ không phải là Thánh Đăng Minh bảo chẳng cần phải tìm hiểu kinh thánh, chẳng cần phải tìm hiểu mặc cái cứ lần hạ là Đức Mẹ thích đâu, không phải vậy đâu. Thế thì sau đó người ta nghĩ ra là năm ngắm thì năm ngắm đó nó tương đương với cái gì? Tương đương với những biến cố quan trọng, năm biến cố quan trọng trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Biến cố thứ nhất là biến cố truyền tin, biến cố thứ hai là Giáng sinh, thứ ba là Phục sinh, thứ bốn là Chúa lên trời, và thứ năm Mẹ lên trời như bảo chứng cho những con cái mẹ. Mẹ đã lên trời, chúng ta cũng được lên trời nhờ Chúa Giêsu là chiến thắng sự chết và ngày lên trời đó. Năm cái điểm quan trọng đó được gọi là trong cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, truyền tin, giáng sinh, phục sinh, Chúa lên trời, Mẹ lên trời, cho nên là năm năm. Sau này thì là ta lại thêm 15 năm là thế nào? Thưa thời bây giờ đó, Thánh Vincent Pierre ông ấy nói rằng ở nhà thờ chúng ta cứ đi làm thánh giá 14 năm thánh giá thì không đúng, bởi vì Thánh Phaolô trong thư riết Corinto chương 15 ông nói làm sao? Nếu chúng ta theo Chúa Giêsu chỉ đến năm hồ thì chúng ta là kẻ khốn nạn nhất, hay đến 14 năm thánh giá là đến năm hồ thôi là hết rồi. À không, nếu chúng ta theo Chúa mà chỉ đến giờ chết bị đắng lắm, phải được sống lại chứ, cho nên phải có chạm đàn thánh giá từng năm là Chúa sống lại. Bây giờ có một số nhà thờ người ta cũng để chạm đàn thánh giá từng năm là Chúa sống lại, hay người ta nắm 14 năm làm thánh giá rồi lại phải nắm thêm cuối cùng là nắm Chúa sống lại nữa. Thực sự phải đúng đấy, để kết thúc cái chạm đàn thánh giá phải là sự sống lại. 15 năm chứ phải đủ năm đâu. Thế thì người ta vẫn đặt ra 15 năm trong đêm, trong khi lần hạt đấy, để tương đương với một chặng đàng thánh giá hay suy ấn cuộc đời của Chúa Giêsu chịu tử nạn rồi phục sinh đưa chúng ta về thiên đàng. Đó là lý do có 15 năm. Còn chúng lại đọc 150 kinh, mỗi ngắm có 50 kinh và 3 vui thương mừng là 150 kinh. Tại sao đọc 150 kinh? Thưa, 150 kinh chính là tương đương với 150 thiên bình. Chúng ta biết trong thư Roma của Thánh Phaolô nói ở chương 8 đó, ông nói rằng chúng ta không biết cầu nguyện thế nào đẹp lòng Chúa thì chính Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để truyền cầu cho chúng ta. Thì chúng ta hiểu Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa mà Thánh Phaolô nói đó là đọc thánh kinh 150 kinh, 150 thánh kinh. Thế thì vào thời đó giáo dân người ta nhiều người đâu có biết chữ đâu. Chưa lâu lắm đấy nhá, tôi nhớ mẹ tôi này. Trong mấy chục năm về trước đây thôi, năm chục năm về trước tôi còn thấy mẹ tôi mỗi lần đi chợ đó là người ta bắt phải đọc chữ ABC, không đọc được người ta cho đi chợ. Đa số các bà mù chữ không đọc. Chưa nói là ngày xưa vào cái thời thế kỷ thứ 11, 23 ít người biết chữ, và đến lúc đó cũng không có máy móc in ấn như bây giờ, cho nên có ai được đọc Thánh Kinh đâu, ai biết cái cuốn Thánh Kinh mà đọc đâu, chứ chưa nói là đọc 100 đơn thánh vị theo kinh phổ vụ. Cho nên vào thời điểm đó kinh phổ vụ các linh mục đọc là trong một tuần lễ là đọc hết 100 đơn thánh vị. Thật sự đọc nhiều lắm, còn bây giờ là một tháng mới đọc hết, và cũng còn bỏ được một số thánh vị nữa. Còn trước là một tuần đó là đọc hết 150 cái kinh. Đó là hàng giáo sĩ phải đọc. Thì giáo sĩ đọc không có kinh phục vụ ở đâu, thì bù là đọc 150 kinh. Hiểu không? Là như vậy đó. Thế thì chính vì 150 kinh nó tương đương với 150 thánh vị mà người ta mới nói rằng nên đọc ơn côi là đọc toàn bộ kinh thánh là như vậy đấy. Tại vì sao? Thưa 100 năm thế vậy, nếu chúng ta là những người giỏi kinh thánh ấy, thì mỗi một câu thánh vị để nhắc lại một biến cố lịch sử ở câu đầu, mỗi một câu thì để gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa nói hay việc Chúa làm một cái biến cố. Thí dụ chúng ta đọc trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa thì ta nhớ đến cuộc sáng tạo thôi, bắt đầu không? Hay ta đọc là biển kia ơi cớ chi mà chạy trốn thì nhớ đến cái biến cố ông Môi-se rẽ nước biển đỏ cho dân Thái đi qua. Hay là Giô-đan ơi cớ chi chạy ngược dòng thì nhớ đến biến cố ông Giô-suê bảo các tư tế đưa hai viên đá nhúng xuống sông Giô-đan hàng là nước nó chảy ngược lại. Đấy. Hay là hỡi nước đồi núi hỡi sao lại nhảy nhót như bầy chiên thì nhớ đến cái lúc mà Chúa ban luật cho Môi-se ở trên núi Sinai, trời đất rung chuyển, đất rung chuyển thì người ta bảo như là nó rung chuyển thì mình cho là sợ ai, nhưng mà tác giả Thánh Kinh bảo không vui đấy, nó rung cái núi đồi nó không có biết gì đấy mà nó cũng vui mừng, nó rung chuyển cũng như là con chiên con dê nó nhảy múa bên chủ nó vậy. Nên trời đấy, tại sao núi đồi hỡi sao lại nhảy nhót như bầy chiên, đó là nhớ tất cả nhớ. Hay là sáng thứ sáu nào chúng ta cũng đọc kinh phục vụ thánh vị của thánh vị 51 hay 50 câu 7 từ trong lòng mẹ tôi đã là kẻ bất lương thì nhớ ngay đến cái chuyện mà bà Rebecca mang thai hai đứa con, tức là Esau và Jacob, thì thằng nào cũng đòi chị ra trước để lấy quyền trưởng nam, lấy chồng trong bụng ấy. Đấy, ngay trong bụng mẹ mà đấy tranh quyền trưởng nam rồi, bởi vì theo luật Do Thái bây giờ đứa nào làm trưởng nam cũng được chia ăn 3 trăm tài của bố mẹ. Đấy, rồi ra thằng nào cũng đòi ra trước. Thế thì mẹ ôm bụng mẹ vật lộn đồng quá mà lấy chồng trong bụng, thì cái người phụ sản, những người giúp bà này sinh ấy, đấy, bà sinh hai đứa, cho nên chúng nó lấy nhau là đúng rồi. Nên nó làm chạy nhau nó ra để mà nó lấy về chữ nam ấy, thì bà mẹ thì nói nếu vậy thì xin cô cháu nào ra trước lấy cái sợi chỉ đỏ buộc vào tay cho cháu để biết rằng nó là ai, bởi vì hai đứa đúc chung một lò, sinh chung một ngày một giờ thì nó giống nhau lắm, không phân biệt được đứa nào là anh, đứa nào em, rồi có đánh nhau mệt lắm. Thế bà mẹ vừa mới nói xong ấy, thì thằng ra có phỏng tay ra, thằng ra cho cái cô đỡ tôi buộc cái gì đó đấy để mà làm quyền chứng nam ấy,
vừa nó thò tay ra để không cho cái thằng Esau ra mà nó thò cái ra trước ném trước để cho vừa buộc cái sợi chỉ thằng Esau bảo à mày ngon ha mày lo được cho nó đáp trước cái phát thằng cái đau quá rút tay vào thế là Esau chạy chu thoát ra thế là vui đấy ngay trong bụng nữa mà quýnh nhau để mà tranh quyền trưởng nam. Thế nên Thánh Vị 51 có bài đó là từ trong Thánh Mẫu tôi lẽ là kẻ bất tư đó nhiều lắm, tức là tôi nói là mỗi một câu Thánh Vị đều nhắc lại một cái biến cố lịch sử về cái mầu nhiệm cứu độ rồi là cái mặc khải của Chúa ban cho chúng ta. Thế nên là nếu mà chúng ta đọc Thánh Vị ấy, là chúng ta phải giỏi kinh thánh. Đọc trước nào thì nhớ cái biến cố đó như thế nào thì chúng ta xuất sắc hơn. Chứ là chúng ta đọc chúng ta không nhớ cái biến cố gì. Những cái biến cố như vậy chúng ta cũng chẳng hiểu làm sao, đúng không? Chẳng hiểu tại sao mà núi non này nhảy nhót như bảy chín không hiểu. Chẳng hiểu là tại sao là biển cứ ơi cứ cái gì mà chúng ta không hiểu. Nhưng mà hiểu rồi thì là Chúa là cứu dân nó, là Chúa rẽ nước là cứu dân nó, hay là Chúa ban luật Chúa mà đến nỗi mà núi non nó cũng rung chuyển cái nhảy mừng đó, hay là nhớ này ở trong bụng mẹ giống như là hai đứa con của bà Rebecca là nó nói nhau trong bụng để tranh quyền. Cho nên mới nói rằng là đọc kinh kinh mừng đó là tóm tắt kinh thánh ở ngoài đấy, bởi vì nó tương đương với 150 chứ còn nếu mà thực ra kinh kinh mừng nó chỉ hai câu à, lấy từ ở trong Luca chương 1 thôi chứ đâu có phải là tất cả nhắc đến đâu cũng có. Thế thì chúng ta biết vào thời điểm đó thì tôi nói là ít người biết chữ và không có sách thì giáo dân hội thánh cổ võ là cái kim đó là đúng không? Để hợp với lại các linh mục đọc cái phục vụ đọc có thánh là đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy trình độ văn hóa giáo dân phát triển không như xưa nữa, còn đâu còn mấy người mù chữ đâu, ít nhất là cũng biết đọc biết viết, thậm chí năm 4, 5, 6 năm trưởng lớp 1 thì cũng đọc cũng viết được đấy, lớp nào đâu phải không? Và bây giờ không còn ai mù chữ là ngày xưa nè, và nhất là ngày xưa in ấn thì khó, bây giờ thì dễ quá. Cho nên giáo hội bây giờ từ cấp độ Vatican thứ hai mới cổ võ toàn thể dân Chúa cùng hiệp với giáo hội đọc kinh phục vụ. Nếu chúng ta mở cấp độ Vatican thứ hai trong hiến chính phục vụ số 84 thì hội thánh nói thế này: kinh phục vụ được lập ra để thánh hóa chọn ngày đêm, cái chuyện quan trọng đúng không? Bây giờ giáo hội bảo là cái kinh mừng mà thánh hóa chọn ngày đêm đâu, nhưng mà kinh phục vụ được lập ra để thánh hóa chọn ngày đêm bằng lời ngợi khen Thiên Chúa. Các Kitô hữu hãy hợp với giáo sĩ để cùng cầu nguyện theo thể thức hội thánh đã chuẩn nhận. Tức là kinh phục vụ phải có vị giáo sĩ đứng đầu, ít nhất là phó tế hoặc là linh mục hoặc là giám mục phải có. Trừ khi chúng ta không có phó tế, không có linh mục thì chúng ta giáo dân đọc riêng được. Còn nếu đã có phó tế, đã có linh mục, muốn đọc kinh phục vụ thì phải hiệp với người đọc. Giáo hội muốn được là đâu mà là thủ lãnh đấy phải. Và hội thánh nói tiếp: dự kinh phục vụ như vậy thì thực là tiếng nói của hiền thê nói với đấng phu quân của mình, tức là Chúa Giêsu là người chồng, giáo hội là người vợ. Đấy, tiếng nói của hiền thê nói với đấng phu quân của mình, và hơn thế nữa còn là lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu Kitô cùng với toàn thể thân thể của ngài là các Kitô hữu dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Quá đẹp đúng không? Đây chúng ta đọc kinh phục vụ là Chúa Giêsu đứng đầu và toàn thể hội thánh cùng với Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha. Cho nên kinh phục vụ được gọi là kinh công cộng là như vậy. Công cộng không có nghĩa là đọc ở giữa trời, mà công cộng nghĩa là
Chúa Giêsu và cộng lại tất cả các thần thánh trên trời, những người công giáo ở dưới trần thế cùng với các linh hồn ở nơi tội nữa, gọi là công cộng. Và cái ơn thì chúng ta đọc kinh vụ không phải là do công trạng của mình mà là do Chúa Giêsu. Quan trọng cho Chúa Giêsu ta gọi là ơn đang theo. Còn kinh kính mừng này là các tôi ấy gọi là cầu nguyện riêng tư, tức là không phải Chúa Giêsu đứng đầu. Chúng ta làm kính mừng coi Đức Mẹ cũng không đứng đầu, Chúa Giêsu cũng đứng đầu, mà là cái lòng đạo của các tôi hai khác nhau. Cho nên nếu ta đọc kinh mừng coi, cái ơn là tùy thuộc vào tình trạng của ta. Ta chiêu trí thì ít ơn, ta sống bi bối cũng ít ơn, bởi vì tùy theo thuộc của ta mà. Còn ta giữ kinh công vụ, cái ơn ta được là không phải do tình trạng của ta mà là do công nghệ của Chúa Giêsu, khác không? Lúc cái đẳng cấp nó sai như vậy. Cho nên giáo hội cái cổ võ toàn thể ấy, các tín hữu cùng với chủ chăn của mình để cùng đọc cái phục vụ đấy. Tôi đọc lại nhé. Giáo hội cổ võ các tín hữu hãy hợp với các linh mục cùng cầu nguyện theo thể thức hội thánh đã chuẩn bị, tức là linh mục phải cùng cầu nguyện. Nếu chúng ta đã xác định như vậy thì chúng ta đi đến một cái hệ luận thế này: tôi có khả năng dự đi phục vụ với linh mục của tôi, mà tôi lại không, tôi đưa chẳng hạn ra chỗ đại Đức Mẹ tôi lần, càng lên đạt nhiều Đức Mẹ càng nhát mặt nhiều, chứ không phải Đức Mẹ vừa đi đâu. Trừ khi tôi không có kinh phục vụ thì tôi lên hẳn. Còn bây giờ có kinh phục vụ, có thể đọc được với linh mục mà lại bỏ đi lần hạt riêng thì không bao giờ Đức Mẹ chấp nhận. Hãy ưu tiên cho kinh phục vụ trước, còn giờ lần hạt xong, chứ bỏ kinh phục vụ đi lần hạt thì chắc chắn là được đâu. Đó là giáo lý của Thánh. Nếu chúng ta đọc lại hiến chế phục vụ số 84 của Thánh khẳng định như vậy. Và như vậy thì cả linh mục hay phó tế hay giám mục cũng vậy, nếu có điều kiện hãy phải tạo điều kiện cho giáo dân cùng đọc kinh phục vụ với mình. Chứ còn linh mục tự mình ôm cái sách mà đọc kinh rồi để giáo dân lần hạt với tôi là linh mục có tội. Thì giáo hội bảo rằng phải cùng dân cùng với các linh mục để cầu nguyện theo thể thức của Thánh đã chuẩn nhận là kỹ vụ. Và tại sao linh mục lại đọc cái vụ của riêng để cho dân người ta làm? Khi người ta có sách, khi người ta biết đọc thì mời họ đọc chung với tiếng nói của hiền thê là của Thánh để nói với Chúa Kitô cơ mà, quan trọng như vậy. Và lại chúng ta đọc kinh phục vụ là toàn kinh thánh diệt lại thôi, lấy lời kinh thánh đoạn này đoạn kia kết lại thành kinh phục vụ. Như vậy nghĩa là sao? Là bắt chước Đức Mẹ không có gì đâu. Đấy, Đức Mẹ đến nhà Elizabeth, Đức Mẹ cầu nguyện, Đức Mẹ tạ ơn, Đức Mẹ nói rất là dài, nhưng mà Đức Mẹ không tự biên tự diễn ra một câu nào, mà Đức Mẹ toàn lấy thánh vị cũng như một số đoạn kinh thánh khác ở Samuel hay là định luật tự mẹ ghép lại thành cái lời gọi chúng ta bây giờ ta đọc là kinh Magnificat. Tin nhiều tôi người khen Thiên Chúa thần thí thôi mà đã Đức Mẹ lấy thánh vị và các bản kinh khác, Đức Mẹ ghép lại thành cái lời của mình. Cho nên kinh phục vụ là bắt chước Đức Mẹ, thì Đức Mẹ cũng như chúng ta, cầu nguyện là đọc lời Chúa. Vì thế mà chúng ta đọc hiến chế mặc khải số 25, xã hội nói như này này: việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa thì phải đi đôi với việc đọc thánh kinh. Tôi nhắc lại hiến chế mặc khải số 25 nói là hội thánh khẳng định là việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải đi đôi với việc đọc thánh kinh, bởi vì có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Khi
Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa và chúng ta nghe Thiên Chúa nói với ta khi ta đọc Kinh Thánh. Cầu nguyện là đọc Kinh Thánh, Đức Mẹ cầu nguyện cũng đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Vụ là đọc Kinh Thánh, rất là tuyệt vời. Cho nên cũng trong hiến chế mặc khải 25 hội thánh nhắc lại cái lời Thánh Giê-rê-mô, ai không biết Kinh Thánh là người đó không biết Chúa Kitô. Cho nên nếu mà không biết Kinh Thánh, Đức Mẹ cũng không biết nữa, không được Đức Mẹ biết nữa. Không biết Thánh Kinh, không biết Chúa Kitô, đồng thời không biết Đức Mẹ thì làm sao mà chúng ta cứ nghĩ rằng một người không bao giờ đọc Kinh Thánh, không bao giờ chịu nghe giảng lời Chúa, cứ cái chẳng hạn mà lần từ ngày đó mình mòn cả tay cứ đố biết Kinh Thánh là gì, không biết gì hết. Thế là cứ lần nào là đương nhiên là biết Kinh Thánh, đâu có đâu. Và là chúng ta biết Đức Mẹ như người ta truyền đạt đại là kinh văn cô Đức Mẹ nhắc nhở, hay là sứ điệp Fatima là nói với dân Chúa con cái Đức Mẹ là hãy siêng năng là đặt Phật Mẹ. Thì chúng ta nhớ là cái biến cố Fatima, Đức Mẹ nói hãy siêng năng là đặt Phật Mẹ, là ở cái thời điểm đó tôi nói là không có Kinh Thánh để mà đọc, người ta cũng không biết chữ để mà đọc, thì Đức Mẹ nói như vậy nên là trên văn công. Một mặt khác nữa, chúng ta biết cái mặc khải ở Fatima là một phải mặc khải riêng chứ không phải mặc khải chung, có phải mặc khải của Chuyên Thần, mặc khải riêng xã hội không buộc chúng ta phải nghe và xã hội không cấm chúng ta nghe. Cái việc mà Đức Mẹ nói ở Fatima nên là văn công, chúng ta không tin cũng chẳng có tội gì hết. Thế đó, xã hội đâu buộc đâu, tùy lòng đạo đức thôi, không có buộc. Nhưng mà cái câu Đức Mẹ nói chính thức do Chúa Thần hướng dẫn ở trong chương 2 câu 5, Giê-xu bảo gì cứ làm theo, câu đó mới là chính thức Chúa Thần đã mở miệng Đức Mẹ nói câu đó ra được mặc khải chính. Thì tại sao chúng ta không nhắc cho nhau cái lời chính thức Đức Mẹ nói Giê-xu bảo gì cứ làm theo mà gạt cái lời mặc khải chính đi, là đi cổ võ cái mặc khải riêng tư ở Fatima, Đức Mẹ bảo được là phân cô. Thì như vậy chúng ta có trưởng thành trong đức tin hay không? Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng không được là phân cô, nhưng mà chúng ta phải biết đâu là mặc khải chính, đâu là phải phụ, và Đức Mẹ muốn chúng ta cái gì trước, đọc Kinh Thánh trước, suy gẫm lời Chúa trước, còn nhất là đọc cái Vương Mục với Hội Thánh, rồi còn giờ thì chúng ta là đạo luật cô. Chứ đừng bỏ cái phục vụ mà đi là đạo luật cô, không có được. Nhất là chúng ta biết Đức Mẹ nói với loài người có mỗi một câu duy nhất, giang chương hai câu năm, Giê-xu bảo gì cứ làm theo, mà cái câu đó lại là câu cuối cùng, câu thứ 6 trong một loạt lời Đức Mẹ nói. Tại sao Đức Mẹ nói cái Thánh ghi lại có 6 lần? Lần thứ nhất trong lúc truyền tin ấy, Thiên Thần báo cho Đức Mẹ biết bà sinh con, thì Đức Mẹ thưa này, việc đó sẽ đến thế nào tôi không an tỏ với người đàn ông nào. Sau khi Thiên Thần giải thích thì Đức Mẹ nói câu thứ hai, tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Rồi Đức Mẹ biết bà Elizabeth có thai được 6 tháng, Đức Mẹ thấy đó, Đức Mẹ cầu nguyện, lấy rồi tôi ngửi cái tiếng Chúa, ba lần Đức Mẹ nói. Lần thứ tư Đức Mẹ trách Chúa Giê-xu lúc 12 tuổi trốn cha mẹ ở đền thờ để dạy cháu đi. Lần thứ tư, tại sao con ở đây không cho cha mẹ ăn. Lần thứ năm Đức Mẹ nói với Chúa Giê-xu trong từ cưới Cana, gia đình này hối rượu. Thì 5 lần Đức Mẹ nói đấy, chưa thấy một câu nào Đức Mẹ nói chúng ta, đúng không? Mà Đức Mẹ nói với Chúa, nói về Chúa, nói nhiều như vậy đấy, chỉ có một câu duy nhất và là câu cuối cùng, câu thứ 6, Đức Mẹ nhận loài người, Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Con cầu. Và để thấy cái tầm quan trọng như thế nào, cái lần thứ 6 Đức Mẹ nói, chúng ta phải nhớ lại thuở ban đầu thì Chúa tạo dựng vũ trụ, Chúa cũng chỉ nói có 6 lần thì vũ trụ nó thành hình. Lần thứ nhất Chúa nói hãy có ánh sáng, là nó có. Rồi ngày thứ hai Chúa nói hãy có nước. Ngày thứ ba Chúa nói hãy có cây cối. Ngày thứ tư Chúa nói hãy có tinh thú. Ngày thứ năm Chúa nói hãy có các sinh vật. Và ngày thứ sáu Chúa nói hãy có con người. Chúa nói ngày xưa sáu lần Chúa nói thì tất cả gì vũ trụ đều có. Nhưng mà lúc đó con người chưa giống Chúa đâu. Kinh Thánh họ nói rằng lời sách Giảng Viên câu chương 3 câu 18 và 19 rằng con người chẳng hơn gì con thú cả. Hôm nay cũng nói như vậy ở một Kinh Thánh chương 14 chương 15 câu 45 đó, là con Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật chứ chưa phải là con người đâu. Vậy thì ngày xưa Chúa nói 6 lần mọi sự trên thế gian này nó có, trong đó có người, mà lúc đó con người chưa giống Thiên Chúa. Vậy thì vào thời Tân Ước Đức Mẹ nói 6 lần, lần cuối cùng, lần thứ 6 Đức Mẹ nói thì Giê-xu bảo gì cứ làm theo. Chúng ta thực hành lời Đức Mẹ nói, chúng ta mới thực sự là giống Thiên Chúa, đúng không? Nếu chúng ta không thực hành lời Đức Mẹ nói là Giê-xu bảo gì cứ làm theo, làm sao chúng ta giống Thiên Chúa? Cho nên cái lời thứ 6, lời cuối cùng Đức Mẹ nói với mọi người chúng ta đó, để chúng là người chưa ra, là Đức Mẹ cộng tác với Thiên Chúa để hoàn tất cái chương trình cứu độ. Chúng ta thấy tuyệt vời. Đấy, cái câu Gioan chương 2 câu 5 nó quan trọng đến vậy. Chúng ta thực hành cái câu Đức Mẹ nói đó, vừa là chúng ta giống Thiên Chúa, vừa là chúng ta cộng tác với Đức Mẹ để cùng với Chúa Giê-xu mà hoàn tất cái chương trình tạo dựng Chúa Cha đã tạo dựng thuộc ban đầu. Cái câu nó quan trọng như vậy. Và tôi rất tiếc những người Công giáo không để ý. Tôi dám nói là bây giờ có hỏi 100 người Công giáo hỏi Đức Mẹ nói mấy lần ở trong Kinh Thánh thì bế tắc. Khi mà chúng ta nói là chúng ta kính mến Đức Mẹ làm sao được? Có nhớ Đức Mẹ nói 6 lần như tôi vừa mới gợi ý là thấy quan trọng đến mức độ nào và chúng ta. Thế nên Đức Mẹ muốn chúng ta đọc Kinh Thánh nữa. Để đọc Kinh Thánh để gì? Chính lời Chúa có sức giúp chúng ta sống được lòng Chúa. Chính Đức Mẹ cũng tự, chính Đức Mẹ cũng lệ thuộc vào quyền năng lời Chúa. Đức Mẹ đâu có nói dạ Chúa nói đi con sẽ được ảnh. Đức Mẹ đâu nói vậy. Đức Mẹ chỉ nói là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. À Chúa nói cho con thì Chúa làm. Xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Đó là bản dịch, bản văn của tiếng Hy Lạp thì như vậy. Còn cái bản văn dịch sang tiếng Latin thì người ta lại nói là ghi là Đức Mẹ nói là này tôi tớ, này tôi là tôi Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Thì cái bản văn từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin nó có đổi. Tôi nhắc lại nhé, bản văn đầu tiên bằng tiếng Hy Lạp này, Đức Mẹ nói là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Thì cái bản văn đó là nhấn mạnh là chúng ta có làm được cái gì tốt là do Chúa, và chúng ta càng ê lời Chúa nhiều thì Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta nhiều hơn. Nhưng bản văn bản tiếng Latin ấy thì nói sẽ tùng phục của con người và chống lại cái bất tùng phục của Eva ngày xưa đấy. Cho nên cái bản văn tiếng Latin gọi là bản Vulgata, bản phổ thông ấy, thì nói là này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Để muốn nói là Đức Mẹ Maria đối lại cái bài này sự. Thì mỗi một cái kiểu nói để nhấn mạnh về một điểm mà khải thôi, chứ cũng không phải là nó nghịch nhau đâu. Chứ mà dù sao chăng nữa thì chúng ta thấy câu của Đức Mẹ nói trong bản tiếng Hy Lạp là không được viết đó, là xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Chúng ta càng đọc Kinh Thánh nhiều thì Chúa càng làm cho chúng ta nhiều, để chúng ta được biến đổi con người của mình. Hay nói cách khác, làm cho lời Chúa trở thành xương thịt của mình. Hay nói với kiểu thần học ấy, là sống mầu nhập nhập thể. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì. Hay là chúng ta thấy tại sao đọc mùa vui, mùa thương, mùa mừng thì đáng lẽ mùa vui ấy, thì đọc những cái lời lúc mà ngôi hai nhập thể hay cái ngày truyền tin thì đúng rồi,
Nhưng mà khi chúng ta đọc mùa thương ấy, tại sao chúng ta không đọc những cái câu kinh thánh vào cái lúc mà Chúa Giêsu bị thử đạn? Không đọc, đúng không? Không lấy cái câu kinh thánh không đọc. Rồi ấy, chúng ta đọc mùa mừng ấy, là Chúa sống lại. Tại sao lại không lấy một câu kinh thánh nào lúc sau khi Chúa Giêsu từ Chúa sống lại? Không lấy. Mà cả ba mùa vui, thương, mừng đều lấy cái câu lúc còn Thiên Chúa trở thành. Tại sao? Thưa, đó là giáo hội muốn khẳng định với chúng ta là chúng ta được cứu độ là chúng ta phải sống mầu nhiệm trong thể, nghĩa là để cho lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta trở thành một Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Lời Chúa trở thành thịt, sống nhiều trong thể. Đó mới là cái lý do mà Chúa bảo đảm cứu độ. Chứ còn cái chết của Chúa nó chỉ là có mang tính pháp lý và biểu tượng tình thương của Chúa tuyệt vời thôi, chứ chúng ta không sống mầu nhiệm nhập thể mà cứ mà tội nghiệp Chúa, Chúa chết, Chúa đổ máu rồi bao nhiêu giọt máu đổ rồi không có được cứu độ đâu, mà phải sống mầu nhiệm nhập thể. Thế thì để minh họa thấy là sống mầu nhiệm thể, tôi đưa một thí dụ thế này. Như là một ông bố có một đứa con trai cưng duy nhất giống này. Ông giàu lắm, nó muốn xe gì ông cũng cho, nó muốn bao nhiêu tiền ông cũng cho, mấy cái điện thoại cầm tay ông cũng cho, giàu lắm, ông muốn bán vàng mà. Nhưng mà ông bỏ con rồi này, con muốn gì bà cũng cho, xe nào bà cũng mua, bao nhiêu tiền bà cũng đưa, mấy điện thoại bà cũng sắm, với cái điều kiện là con phải học giỏi, sau con là bác sĩ. Đấy. Thế nhưng mà cậu này lợi dụng cái lòng tốt của bố rồi nói dối, kết văn kết đảng đi chơi, rồi nói dụ chơi chỉ kèm, rồi không có tiền chích chỉ kèm nữa, bắt đầu đi cắp, ăn cắp người ta cản là giết người. Thế là công an nó trộm được nên đã tử. Thì hỏi là con có thể ngồi và trách, tại vì bố cho tôi tiền, tại vì bố cho tôi điện thoại mà bây giờ tôi bị công an bắt, tại nó, bố nó cho nó điều kiện để nó học là bác sĩ mà nó qua mặt bố nó đi làm bậy, bây giờ nó chết, công an bắt nó, tòa án nên án tử. Nếu ông bố không chọn tình thương con ấy, thì ông bố sẽ nói thế này này, mặc sao nó không, mình không tiếp nó cái gì mà nó không nghe lời mình, cho nó chết một. Đấy là ông bố không chọn tình thương con. Còn nếu ông bố chọn tình thương con bảo dạ thưa quý tòa, con tôi năm nay nó mới có 11 tuổi, mới mừng sinh nhật ngày hôm qua, cho nên con giải cái mang, tôi xin chịu tội. Nếu quý tòa không ân xá cho cháu mà đòi lấy mạng thì xin lấy mạng của tôi để cho con tôi được tự do. Thì tòa chấp nhận rồi, thằng tội thằng này nặng lắm, cho nên là ông bố phải nộp mạng thế cho con. Hỏi rằng ông bố mất mạng vì tội con để đứa con được tự do, nó lại trở nên đường cũ, nó lại đem các con chồng, nó lại chỉ kèm mặt tí, nó lại giết người nữa, thì hỏi cái chết của bố nó có cứu được nó, đúng không? Cũng vậy, Chúa Giêsu chết cho chúng ta vì yêu, mà chúng ta cứ trở lại cái con đường không sống lời Chúa, thì hỏi thì Chúa Giêsu có cứu được chúng ta không? Còn nếu thằng này trước đây bố nói nó nghe, nhưng mà bây giờ biết tại lỗi mình mà bố phải chết, nó mới hối hận, bố thương mình quá đến nỗi bố mất mạng rồi, thôi bây giờ đền ơn bố bằng cách nào? Bố muốn mình đi học chăm chỉ,
để chẳng những mai mình làm bác sĩ, và nếu mà được mình giám mục nữa cơ, à mũ đấy nữa cơ, thì mình thích hơn. Thế thì khi bố nó chết rồi, bà nội nó chết rồi, từ bây giờ nó quyết tâm không nói dối nữa, chịu khó học, và sau này trở thành một giám mục, thì cái chết của bố nó thấy mặt cho nó mới có ý nghĩa, đúng không? Thế từ khi nó sống cái điều nó nói, nó sống cái đòi hỏi bố nó muốn, thì nó là gọi là sống màu nhiệm nhập nhập thể, hiểu không? Cho nên chúng ta đọc cái ký mừng ấy, ở ba mùa vui thương mừng ấy, đều đọc cái câu lúc truyền tin là nhất mạnh chúng ta phải sống màu nhiệm nhập thể mới được chưa cứu độ, mới được Đức Mẹ cầu nguyện, chứ không phải cứ đến bao nhiêu lần hột nạn là Đức Mẹ đương nhiên là phải ban ơn, hoàn toàn sai lầm. Không phải cái mừng là cái mùa hộ bệnh để mà đọc nhiều đâu, phải sống mầu nhiệm nhập thể. Và cụ thể là chúng ta sống mầu nhiệm nhập thể chính là Đức Mẹ muốn chúng ta đi lễ, bởi vì chỉ có đi lễ đó, lời của Chúa chúng ta nghe trực tiếp, và chúng ta rước lễ Chúa ở chúng ta. Nếu chúng ta không đi lễ, không dự lễ trọn vẹn, làm sao ta sống một nhiệm nhập thể? Cho nên trong dụ ngôn, người đàn bà có 10 đồng bạc mất 1 đồng đó, ở Luca chương 15 câu 8 tiếp theo đấy, bà ấy tìm cho bằng được cái đồng bạc mất, tìm được thì bà ấy vui lắm, mời cả khu xóm đến ăn mừng. Chúng tôi hơi kiểu rượu, 10 đồng bạc mất đồng, mà bây giờ đi mời đối xóm đến ăn mừng thì nó là còn không khéo mà được tiêu hết cả 10 đồng sao? Đúng không? Có đồng mà cũng mừng, cái câu chuyện nó phải hơi vô duyên, đúng không? Cái bà kia nghèo lắm, tài sản bà con 10 đồng bạc, mà không có nó vang được mất đồng, bà kiếm được đấy, bà mừng quá, mời đối xóm đến để vui mừng cái bà, thì thật là vô duyên. Nếu không nói là nặng sẻ, nó chả có gì là quan trọng đâu. Nhưng mà chắc chắn cái gì đó, nó nói thế này nè, cái người đàn bà đó có 10 đồng đấy là Đức Maria sau khi Chúa Giêsu từ có Chúa Giêsu đã bị giết chết ấy, thì lúc đó Chúa đã trao cho Đức Mẹ những môn đệ ngài muốn đợi, thì có mười mấy người, mười mấy người, 11 người đúng không? Judas thì thắt cổ chết rồi, còn có 11 người thôi. Vậy mà cái ngày mà các ông ấy dâng lễ, tức là Chúa Nhật thứ nhất phục sinh ấy, thì sao? Chỉ có 10 ông và ông nào? Và ông Thôma. À như vậy là mất một, không trọn vẹn, đúng không? Ngày có 10, chắc cả 11 ấy nhé, ngồi quay lại với nhau với Đức Mẹ thì Đức Mẹ thích. Nhưng mà tại sao mất một? Giống như cái bà kia này, 10 đồng mất một ấy, cái số 10 lần nó thì chỉ trọn vẹn, hiểu không? Bảy mất, bảy mất trong trọn vẹn, thì Đức Mẹ muốn cái trọn vẹn của Đức Mẹ là không mất một, một đề đảo hết. Đằng kia nó tự thừa, nó chết mất rồi, còn có 11 thì Đức Mẹ muốn lúc nào 11 người ấy cũng bên cạnh Đức Mẹ. Cho nên vắng ông Thomas là Đức Mẹ buồn lắm. Một tuần sau ông Thomas mới trở lại cái công đoạn đó, có Đức Mẹ được là đầy đủ thì Đức Mẹ muốn, rất là vui. Cho nên hình ảnh mà khi ông Thomas trở lại cái công đoạn đó là muốn nói đến cái người đàn bà kia tìm lại cái đồng bạc mất. Nếu chúng ta phải hiểu như vậy thì cũng thấy cái dụ ngôn người đồng bạc của người đàn bà kia mất mà khi tìm lại được thì bà ấy mừng lắm. Thì Đức Mẹ cũng vậy, khi Chúa Giêsu về trời rồi thì sống lại được, có 11 mất anh tiêu thôi, Đức Mẹ chỉ mong sao về. Thì một tuần sau vậy Đức Mẹ mừng lắm. Như vậy rõ ràng Đức Mẹ muốn chúng ta nào đừng ai bỏ lễ hết. Một người đừng bỏ lễ thì Đức Mẹ buồn lắm, giống như người bà đi tìm được bằng vật vậy. Và đó là cái cách mà chúng ta thể
thể hiện cái đức tin là sẫu mầu nhận nhập thể để được Chúa cứu độ. Đó. Cho nên tôi nói mất 4-5 phút rồi, một gần tiếng rồi. Cho nên muốn hiểu thêm, đọc bài tôi biết nhé. Tôi mới nói có 1/10 rồi, còn 19 điểm nữa cho các bạn biết. Thì đấy là tôi cũng những cái ngày đại đức mẹ bên coi, tôi chia sẻ những cái điểm mà có thể nói là giải quyết được những cái thắc mắc, cái khó hiểu như lúc bắt đầu của chia sẻ. Tôi nói làm sao hiểu được là đọc kinh bên coi là toàn bộ cái thánh, làm sao để hiểu 150 kinh, làm sao mà hiểu năm thánh năm năm, làm sao mà hiểu 1/10 năm lắm. Thì những cái điều tôi chia sẻ đó đã chúng ta đã hiểu được và thấy được cái tầng mức quan trọng Đức Mẹ muốn cái gì, chứ không phải Đức Mẹ chỉ muốn chúng ta chả cần biết gì kinh thánh, chả giữ lễ gì, cứ lên đàn con ngồi là Đức Mẹ phải bắt buộc Đức Mẹ phải mở cửa thiên đàng, thì điều đó là hoàn toàn mê tín và sai lầm. Amen.